Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 19 xin lật kinh bản trang 114, trang 114 hàng thứ tư, từ ba chữ sau cùng bắt đầu xem. Chúng tôi trước tiên đem kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Diệt vô bỉ ngã vi oán chi tưởng hài dĩ cố, bỉ chư Bồ Tát ư nhất thiết chúng sanh hữu đại từ bi lợi ích tâm cốt. Những đoạn kinh văn này đều là nguyên tắc tu hành của chư Bồ Tát ở Tây phương thế giới. Chúng ta phải nên học tập, cho dù chúng ta làm không nổi cũng phải biết chân tướng của sự thật này, phải có tầm mơ ước hâm mộ. Có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tận tâm tận lực đi làm, như vậy thì là tương ưng. Đoạn này nói đó là lợi ích chúng sanh, phía trước là thuộc về tự lợi, chỗ này là thuộc về lợi tha. Trong lợi tha quan trọng nhất tức là bình đẳng tâm, thanh tịnh tâm cùng đại bi tâm. Cho nên Phật nói với chúng ta, diệt vô bỉ ngã, đây là bình đẳng trên nhân sự, chẳng phân tự tha, sanh Phật nhất thể, tự tha bất nhị. Điều này là nguyên tắc vô cùng quan trọng để lợi ích chúng sanh. Vì oán tức là chúng ta thường nói háo, ác. Háo chẳng có đề cập, chỉ nói một chữ ác. Vi là trái ngược với thường tình thường lý. Oán là chẳng những trái ngược, còn có nghĩa oán hại, thậm chí oán hận. Đây là khi gặp cảnh giới bất như ý, rất dễ sanh khởi những niệm này. Những niệm này đều là phiền não, tập khí từ vô thủy đến này. Cảnh giới bên ngoài vừa hiện tiền thì tập khí này liền bị nó dẫn dụ ra. Nói diệt vô, do đây có thể biết định công của Bồ Tát rất sâu, chẳng bị ngoại cảnh làm lay động. Định công của Bồ Tát sâu, công phu sâu, trí tuệ của Bồ Tát sâu rộng, đem tất cả chúng sanh nhìn được vô cùng thấu triệt. Từ trên tự tánh mà xem, tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, đều là thiện lương. Chỉ là từ kiếp số vô thể đến nay bị mê tà nhiễm nên họ biến thành nông nỗi này. Chính giống như một người tỉnh táo, một người rất có lý trí, một người rất có ái tâm, cùng một bọn người say rượu ở chung một nơi như nhau. Kẻ say rượu kia buông lời bậy bạ, thậm chí động tay động chân, một tí lễ độ đều chẳng có. Còn người tỉnh táo kia, họ vốn rất tốt, rất dễ thương, uống say rượu rồi thì có thể tha thứ cho họ. Bồ Tát nhìn chúng sanh chúng ta đây là mê hoặc điên đảo, giống như dáng điệu của kẻ say lưới tới kia nghiêng qua ngã lại, là tình hình như vậy. Bồ Tát cũng tỉnh táo, cho nên họ có trí tuệ rất sâu, tuyệt đối chẳng trách tội nhóm chúng sanh này. Chúng sanh sao có thể nói chẳng làm việc ác chứ? Nếu họ chẳng làm việc ác thì họ sớm đã thành Bồ Tát thành Phật rồi. Chỉ là vì tập khí xấu rất nặng, thời thời khắc khắc có ác niệm, thời thời khắc khắc có hành vi ác, Phật Bồ Tát quyết định không trách tội. Tâm họ tịnh, họ bình đẳng. Dưới đây đã nói hài dĩ cố, tại sao Bồ Tát sẽ chẳng trách tội nhóm chúng sanh vi oán này. Bỉ chư Bồ Tát ư nhất thiết chúng sanh hữu đại từ bi, lợi ích tầm cố. Đây là đem nguyên nhân nói ra rồi. Nhóm Bồ Tát này đại từ bi, từ bi ở trên thêm chữ đại, tức là cái từ bi bình đẳng. Cái từ bi chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước thì gọi là đại từ bi. Người thế gian chúng ta cũng có từ bi, trong Phật pháp gọi là ái duyên từ bi. Tôi ưa thích hắn, thương hắn, đối hắn rất từ bi. Không thích hắn, không thương hắn thì không từ bi rồi. Đây người thế gian gọi là ái duyên từ bi. Chẳng bằng Phật và nhóm Đại Bồ Tát gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện. Cái từ bi không có điều kiện là đại từ bi. Chẳng những là đại từ bi mà lại còn hữu lợi ích tầm cố, khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật. Nhóm bạc Bồ Tát này thường giữ cái tâm như vậy, đều là hy vọng chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh được lợi ích chân thật. Xả ly nhất thiết chấp trước, thành tựu vô lượng công đức. Đây chúng ta thường gọi là phá chấp trước. Chấp trước có hai loại: nhân ngã chấp, pháp ngã chấp. Chấp trước tức là căn nguyên của phiền não. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chữ chứng đắc này tức là chẳng thể thành Phật. Vọng tưởng chấp trước đây, vì còn nhân ngã chấp nếu lìa xa rồi, xả bỏ rồi, thì kiến tư phiền não đoạn. Nói một cách khác, tam giới luân hồi liền vượt qua. Do đây có thể biết, chỉ cần anh có nhân ngã chấp trước thì anh chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Ta thường thường nói có tôi, có nó, có anh. Anh chỉ cần có cái quan niệm này tồn tại, cái niệm này không đoạn thì anh ra không khỏi luân hồi. Đến một ngày nào đó tôi, anh, nó không còn nữa thì chứng A-la-hán rồi, thì ra khỏi tam giới rồi. Đến ngày ấy anh có thể nói là tôi, anh, nó chẳng có nữa. Cái ngã chấp này phá hết rồi. Câu này là phá ngã chấp, xả lìa tất cả chấp trước, thành tựu vô lượng công đức. Con người cần phải đến chỗ vô ngã thì cái tâm đó là đại công vô tư, chẳng có lòng riêng tư. Con người có ngã, anh bảo họ chẳng có lòng riêng tư là việc chẳng thể được. Có ngọ ngã thì có lòng riêng tư, vô ngã mới chẳng có lòng riêng tư. Cho nên từ A-la-hán trở lên chẳng có lòng riêng tư. Trước khi chưa chứng A-la-hán đều có lòng riêng tư, chỉ là thành phần của lòng riêng tư này khác nhau mà thôi. Chấp trước cạn sâu khác nhau, quyết định là có lòng riêng tư. Cực Lạc Bồ Tát chẳng có. Vậy như chúng ta những người đới nghiệp vãng sanh, chúng ta hỏi có hay không? Thật tại mà nói, chúng ta một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Đến bên đó rồi thì cũng chẳng có. Tại sao chẳng có? Nhờ bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Nếu như chẳng được Phật bổn nguyện gia trì thì chúng ta vẫn có. Điều này thật sự bất khả tư nghị. Dĩ vô ngại tuệ giải pháp như như, thiện tri tập diệt âm thanh phương tiện, bất hân thế ngữ lạc tại chánh luận. Đây là y theo trí tuệ vô chướng ngại giải pháp như như. Đây thì pháp chấp cũng phá rồi. Phía trước phá ngã chấp, câu này là phá pháp chấp. Pháp chấp phá xong thì là thành Phật. Nếu như chúng ta đem tiêu chuẩn này lại hạ thấp xuống nữa, hạ thấp đến thấp nhất, vậy cũng là đẳng giác Bồ Tát rồi, là hạng Pháp Vân Địa Bồ Tát. Pháp chấp đã phá, giải pháp như như. Pháp là chỉ cho tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp, pháp tướng như kỳ pháp tánh, pháp tánh như kỳ pháp tướng. tánh tướng nhất như, hai chữ như, một chữ là từ trên tánh mà nói, một chữ là từ trên tướng mà nói. Tánh tướng như như, nếu như đối với cách nói này vẫn rất khó thể hội thì cổ đức có một cái sử dụng, đem vàng và đồ dùng để làm sử dụng. Vàng ví làm tánh, đồ dùng ví làm tướng. Đồ dùng như là chén bát, giống như dùng kim khí làm ra, dùng vàng để làm, hoặc giả làm vòng đeo tay, hoặc làm dây chuyền, hoặc làm cái ly, cái chén, đều là bằng vàng. Cái tướng đó không giống nhau. Tướng thì là thiên sai vạn việt, còn thể của nó là một thứ, đều là bằng vàng ròng làm ra. Vì thì chúng ta có thể nói vàng tức là đồ dùng tức là vàng. Vàng và đồ dùng là một, chẳng phải hai. Cách này dễ hiểu. Lấy vàng làm đồ dùng, cái nào cũng đều là vàng. Cách tỷ dụ này thì anh có thể hiểu được. Anh lại dần dần thể hội lời Phật nói: chúng ta vũ trụ nhân sinh xum la vạn tượng, từ đâu mà có, đều là từ tự tánh biến hiện ra. Cái tánh này thì ví như là vàng, còn xum la vạn tượng thì ví như là đồ dùng. Tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị. Họ đã hiểu rõ rồi. Quả nhiên hiểu rõ rồi thì tâm của họ được đại tự tại. Tự tại gì vậy? Ở trong tất cả vạn pháp sẽ cũng chẳng phân biệt chấp trước nữa. Họ hiểu được vạn pháp bình đẳng, vạn pháp nhất như. Đây là pháp chấp đã phá rồi. Đây tức là cảnh giới của Đại Bồ Tát rồi. Thiên tri tập diệt âm thanh phương tiện. Đây hoàn toàn là từ trên ngữ ngôn mà nói. Trong ngữ ngôn chúng ta bao quát nghị luận. Nghị luận này cũng nói rõ tư tưởng, kiến giải của tất cả chúng sanh. Thiện tri, chữ thiện này thì rất tuyệt diệu. Chữ thiện này là ý nghĩa gì? Là không hữu bất nhị đấy. Có tức là không, không tức là có. Từ trên thể mà nói là không, từ trên tướng mà nói là có. Tánh tướng đã là nhất như thì xử lý đương nhiên chẳng có chướng ngại. Không những xử lý chẳng có chướng ngại mà sự sự đều vô ngại. Đây là thật, đích thật là sự sự vô ngại. Chỗ có tất cả chướng ngại từ đâu sanh ra? Đều là từ vọng tưởng chấp trước sanh ra. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước thì là vô ngại rồi, nhập vô chướng ngại pháp giới rồi. Cho nên cần phải thiện tri. Đối với những sự lý nhân quả này triệt để hiểu rõ, đây gọi là thiện tri. Bất hằng thế ngữ, lạc tại chánh luận. Chữ thiện đó hiển thị tại chỗ này, nó là tất cả bình đẳng. Còn có gì mà ưa thích hay không ưa thích? Đương nhiên là chẳng có. Tuy nhiên họ có. Họ tại sao lại có? Có đại từ bi lợi ích tầm cố. Nơi họ là chẳng có thanh tịnh bình đẳng, nhưng mà vô số đông đảo chúng sanh mê hoặc điên đảo khổ sở. Cho nên phải chỉ dạy chúng sanh làm thế nào lìa khổ được vui. Tại trong thế gian pháp mà nói, tức là từ trong hiện tượng mà nói, những thứ nghị luận của thế gian này bất hợp, tức là chẳng ưa thích. Ưa thích cái gì? Ưa thích chánh luận. Chánh luận tức là chánh pháp đấy. Lời dạy bảo của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta, đây là chánh luận. Tiêu chuẩn của tà chánh chân thật ở chỗ nào? Chánh pháp là cùng tánh tương ưng, tà pháp cùng tự tánh trái ngược nhau. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta có thể thể hội được điểm này mới biết được Thế Tôn trong 49 năm cây pháp chỗ nói đó là có tiêu chuẩn, chẳng phải tùy tiện nói. Đích thật giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ vậy. Mê là cùng tự tánh trái ngược, ngộ là cùng tự tánh tương ưng. Tri nhất thiết pháp, cấp dài không tịch, sanh thân phiền não, nhĩ dư câu tận. Dư là tập khí, dư tập cả thảy đều đoạn được sạch sẽ rút ráo. Sanh thân phiền não tức là sanh tử phiền não. Biết được tất cả pháp giai tất không tịch, chẳng những thể không tịch, thật tại mà nói tướng cũng không tịch, chỉ là chúng ta vì vọng tưởng chấp trước chướng ngại nghiêm trọng, chúng ta chẳng thấy được chân tướng. Chư Phật Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, tướng chân thật này bày ở trước mặt, đúng là không tịch, tướng cũng là không tịch, cho nên mới là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tướng nếu chẳng không thì đương nhiên có chướng ngại, tướng là không. Cái này rất khó hiểu, không hiểu cũng không sao, chẳng có quan hệ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lại đem nó học cho biết thì được rồi. Bây giờ chúng ta lão thập niệm Phật là được rồi. Bây giờ biết được đương nhiên càng tốt, không biết cũng không trở ngại vãng sanh. Điều này chư vị phải biết. Chúng ta biết được đạo lý này, ư tam giới trung bình đẳng cần tu, cứu cánh nhất thừa. Đây là nét đặc biệt của sự tu hành của Tịnh Tông. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái tam giới này là cực kỳ chẳng bình đẳng, sai biệt vô cùng lớn. Bồ Tát thì ở trong đây có thể thể hiện sự tu học bình đẳng, có thể chỉ dạy tất cả chúng sanh tu hành bình đẳng, cứu cánh nhất thừa tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này là cứu cánh nhất thừa pháp. Chí ư bỉ ngạn, bỉ ngạn là thành Phật. Tu hành pháp môn này trong một đời quyết định viên mãn thành Phật, quyết đoạn nghi vọng, chứng vô sở đắc. Hai câu này là thành tựu bát nhã trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thế Tôn xuất hiện tại thế gian vì chúng ta giảng kinh nói pháp, giảng bát nhã giảng được 22 năm. Trong Đại Tạng Kinh mà chúng ta hiện nay giữ lại, trong Đại Tạng Kinh bộ kinh lớn nhất là Đại Bát Nhã Kinh, có đến 600 quyển. 600 quyển Đại Bát Nhã là nói những gì? Trong tâm kinh chỗ nói vô trí diệt vô đắc, 5 chữ này Thế Tôn đã giảng hết 22 năm. 600 quyển Đại Bát Nhã là nói cái này: vô trí vô đắc, quyết đoạn nghi vọng, chứng vô sở đắc, chứng đắc trí tuệ bát nhã viên mãn. Đối với cái này chẳng còn hoài nghi nữa. Dĩ phương thiện trí tăng trưởng liễu tri. Chữ phương thiện trí là dụng, phía trước chữ vô sở đắc là căn bản trí, là trí tuệ chân thật. Phương thiện trí là dùng để giáo hóa chúng sanh, là dùng cho người khác. Còn căn bản trí, thật trí là tự thọ dụng, tự mình thọ dụng, giáo hóa chúng sanh, tăng trưởng liễu tri. Chữ liễu tri này là hậu đắc trí, tức là vô sở bất tri. Phía trước là vô sở đắc, là bát nhã vô tri. Khi nó khởi tác dụng thì là vô sở bất tri. Tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông, đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ. Bổn là nguyên bổn, căn bổn. Tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông. Cực Lạc Bồ Tát loại năng lực này đều là A Di Đà Phật bổn nguyện hoài thần gia trì. Bổn nguyện tức là 48 nguyện. 48 nguyện, bất cứ một nguyện nào đều hàm nhiếp 47 nguyện kia, nguyện nguyện viên thông. Cho nên lực lượng này thì bất khả tư nghị. đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ. Pháp môn này của chúng ta, Pháp Tạng Tỳ Kheo vừa mới mở đầu, liền biểu hiện, liền hiển thị, toàn nhờ vào Phật lực, toàn nhờ vào Di Đà nguyện lực gia trì cho chúng ta, khiến cho chính chúng ta trên đường Bồ Đề trong thời gian cực ngắn viên mãn thành tựu. Lại xem phẩm phía dưới, phẩm này cũng rất quan trọng. Chương này, phẩm này là tiếp tục một phẩm trước, thuyết minh diệu hành tự lợi lợi tha, chân thật công đức đệ tam thập nhất. Đây đều là nói về trạng huống của cực lạc thế giới. Vì nói một cách khác, cùng chúng ta quan hệ vô cùng mật thiết. Nguyện vọng của chúng ta, tức là hy vọng rất nhanh có thể sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới. Kỳ trí hoành thâm, tỷ như cự hải, Bồ đề cao quảng, dụ nhược tu di. Phía dưới cộng có 15 câu tỷ dụ. Trước tiên từ trên tỷ dụ để nói ra trí tuệ đức năng của cực lạc thế giới Bồ Tát. Câu thứ nhất nói trí tuệ của họ sâu rộng giống như biển cả chẳng khác. Trí tuệ của họ sâu rộng như vậy. Kỳ thật biển cả nếu cùng trí tuệ của Bồ Tát thật sự so sánh thì kém rất xa rất xa. Phàm là tỷ dụ, chỉ có thể tỷ dụ cây phượng phất, chẳng có cách gì vừa đúng. So sánh được hay như vậy, không thể được. Chỉ so sánh hơi giống thôi, khiến cho chúng ta từ trong chỗ này đi thể hội. Bồ đề cao quảng, bồ đề là giác, giác ngộ. Thứ thứ giác ngộ, chẳng có thứ nào chẳng giác. Chẳng giác thì mê rồi. Họ tại sao giác ngộ cao độ như vậy? Phía trước cái thứ nhất, đừng quên trí tuệ quá thật là căn bản. Chẳng có trí tuệ thì anh làm sao chẳng mê? Đương nhiên mê rồi. Sao có thể mê? Tức là vì chẳng có trí tuệ. Trí tuệ đặt ở câu thứ nhất rất có đạo lý. Những phần sau thấy đều phải nhờ vào trí tuệ, không có trí tuệ hoàn toàn không làm được. Cho nên cái giác ngộ của họ cao rộng. Dụ nhược tu di là giống như núi tu di. Núi tu di Phật nói là ngọn núi cao nhất của thế giới này của chúng ta, thì chúng ta gọi nó là núi tu di. Tu di là tiếng Phạn, ý nghĩa là diệu cao. Ngọn núi này diệu cao, diệu là chúng bảo làm thành. Đây là diệu, núi cao vô cùng. Tự thân oai quang siêu ư nhật nguyệt, Bồ Tát trên thân đều có ánh sáng. Chúng ta nơi phía trước thấy qua, đều đọc qua, ánh sáng của họ siêu quá nhật nguyệt. Nhật nguyệt chẳng sánh nổi. Đây hiển thị ra đức cao, kỳ tâm khiết bạch do như tuyết sơn. Tuyết sơn Thế Tôn thường thường dùng tỷ dụ này, tức là núi Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ, tuyết này không chảy, chúng ta nhìn thấy một màn trắng xóa, trông rất là sạch sẽ. Dùng cái này để tỷ dụ cho cái tâm của Bồ Tát thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, giống như Lục Tổ chỗ nói bổn lai vô nhất vật, thì tâm này sạch sẽ thanh tịnh. Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng. Những chỗ này chúng ta thấy đều phải học. Chư Phật Bồ Tát đều có thể nhẫn, chúng ta tại sao chẳng thể nhẫn? Nhẫn nhục phải học đại địa. Anh xem đại địa, anh đem nước hoa đổ lên nó cũng chẳng cảm thấy anh đối với nó tốt. Ngày ngày tưới nước hoa cho tôi, anh mỗi ngày đem phong đổ lên nó cũng chẳng chê bỏ, nó cũng chẳng nói anh rất đáng ghét, anh ngày ngày coi rẻ tôi. Cả thảy đều nhẫn được. Sự nhẫn nhục của chúng ta phải như đại địa chẳng khác. Chẳng có một thứ nào chẳng thể dung, chẳng có một thứ nào chẳng thể nhẫn. nhất thiết bình đẳng. Thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu. Đây là nói sự thanh tịnh của tâm địa. Phải tu thanh tịnh hạnh, đem ô nhiễm của chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay, đem nó tẩy rửa cho sạch. Phật trong kinh này dạy cho chúng ta cái tâm sái tâm dị hành, xí thạnh như hỏa, triều nhiên não tân. Đây là xí thạnh, hỏa là ví dụ cho trí tuệ. Trí tuệ phải thường thường hiện tiền. Trí tuệ hiện tiền thì có thể diệt phiền não. Phiền não giống như củi, lửa vừa thiêu thì đem nó thiêu sạch hết. Đem phiền não ví như là củi, trí tuệ ví như là lửa. Dùng trí tuệ mới là chân chánh diệt được phiền não. Định chẳng thể diệt phiền não, định là phục phiền não. Nhẫn định là phục phiền não, không thể diệt. Tuệ khai mở rồi thì phiền não chẳng còn. Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi thì phiền não sẽ chẳng sanh nữa. Bất trước như phong, vô chư chướng ngại. Bất trước tức là chẳng trước tướng. Trong chẳng trước tướng của thân tâm, ngoài chẳng trước tướng của chư pháp. Vậy thì là tự tại, thì chẳng có chướng ngại. Chỗ có tất cả chướng ngại đều từ chấp trước sanh ra. Ăn trước thì có chướng ngại, chẳng trước thì chẳng có chướng ngại. Cho nên chẳng trước thì giống như gió không khác. Gió vừa trước thì gió không còn nữa, thì nó đã ngưng trước rồi. Đây là dùng cái này để thí dụ. Pháp âm lôi chấn, giác vị giác cố. Đây là nói Bồ Tát hóa tha, giáo hóa chúng sanh. Âm thanh thuyết pháp giống như sấm sét, tiếng sét nghe rất xa. Cảnh giác những kẻ chưa giác ngộ kia, vũ cam lộ pháp, nhượng chúng sanh cố. Nước mưa này từ trên trời rơi xuống, cây cối cỏ hoa đều được thấm nhuần. Đây là tỷ dụ cho Phật pháp. Phật pháp có thể làm tươi nhuần thiện căn của tất cả chúng sanh. Quán nhược hư không, đại từ đẳng cố. Chữ quán này là hình dung tâm lượng. Tâm lượng lớn như hư không chẳng khác. Cho nên đối với tất cả chúng sanh là từ bi bình đẳng, đại từ bi. Như tịnh liên hoa, ly nhiễm ô cố. Thì giống như hoa sen thanh tịnh kia, Phật môn dùng hoa sen để biểu trưng. Sen từ bùn nhơ mà không nhiễm. Bùn nhơ tỷ dụ cho hoàn cảnh của lục đạo. Cảnh giới này chúng ta có thể ở trong lục đạo mà chẳng nhiễm các thứ tập khí trong lục đạo. Đó thì là giống như hoa sen chẳng khác, lìa ô nhiễm. Như ni câu thụ, phú âm đại cốt. Chữ ni câu thụ này, ni câu là tiếng Phạn, là một loại cây đại thọ ở Ấn Độ. Bóng cây này rất rộng lớn, ngồi dưới cây này rất mát. Đó là thời xưa phiên dịch, dịch thành cây vô kết. Có lẽ cây này mọc rất cao rất lớn, rất ít nhánh kết, dịch thành vô kết. Vì cái tỷ dụ này là lấy Phật pháp đại thừa để che mát lợi ích quảng đại chúng sanh, đặc biệt là chỉ cho pháp môn tịnh tông niệm Phật. Cửu giới hữu tình chúng sanh, cơ duyên có duyên tiếp xúc đến đều được lợi ích thù thắng. Nếu tin được, nguyện được, hành được, đều là một đời bất thối thành Phật. Quả thật như một bóng cây khổng lồ chẳng cát. Như kim cang sử, phá tà chấp cố. Đây cũng là tỷ dụ. Như kim cang lực sĩ, trên tay cầm binh khí, cầm vũ khí đó là chày kim cang. Vào thời xưa, loại vũ khí này là bén nhọn nhất. Tất cả khí giới động đến nó đều phải hư hoại, chẳng có vật chi có thể làm hư nổi chày kim cang. Chày kim cang tỷ dụ cho trong vũ khí loại bén nhọn nhất có thể phá tà chấp, như thiết vi sơn, chúng ma ngoại đạo bất năng động cốt. Đây là tỷ dụ sự kiên định của tín tâm, nguyện tâm. Tất cả tà ma ngoại đạo, tất cả tri kiến đều không thể lay động. Người này quyết định vãng sanh tịnh độ. Phần trên 15 câu này đều là tỷ dụ. Chúng ta từ trong tỷ dụ này để thể hội Bồ Tát đức năng bất khả tư nghị, trí tuệ đức năng vô cùng quảng đại. Chúng ta sanh đến Tây phương thế giới đều là như vậy. Đây đều là được Phật lực gia trì. Kỳ tâm chánh trực, thiện xảo quyết định, luận pháp vô yểm, cầu pháp bất nguyện. Phía dưới đây thuyết minh cái đại đức của Bồ Tát Hoằng Pháp Lợi Sanh. Tâm chánh trực, chân thành đến chỗ cùng cực. Đây là Bồ Tát tâm. Bồ Tát Mã Minh trong khởi tín luận nói với chúng ta: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm là thể của Bồ Đề tâm. Thế Tôn trong Quán Kinh nói với chúng ta: chí thành tâm. Cho nên chánh trực tức là chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực. Thiện xảo quyết định, đây là trí tuệ. Quán cơ, ứng cơ thuyết pháp, đây tức là thiện xảo quyết định. Người này căn cơ thế nào thì nói cái pháp thế đó. Từ từ đem họ dẫn dụ vào tịnh độ. Cho nên ngàn kinh muôn luận, chỗ chỗ chỉ quy, đến sau cùng nhất định chỉ về đến tịnh độ. Luận pháp vô yểm, đây là giác tha. Đây là giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, cùng người ta thảo luận, chẳng mỏi, chẳng mệt, chẳng chán. Cầu pháp bất nguyễn, đây là tự tánh. Bồ Tát không ngừng đi cầu pháp. Thật tại mà nói, giáo hóa chúng sanh cũng là đang cầu pháp. Cổ nhân thường nói, giáo học tương trưởng. Đặc biệt là trong lúc vấn đáp, có rất nhiều người nêu ra vấn đề, rất nhiều vấn đề chúng ta tự mình chẳng nghĩ đến. Họ vừa hỏi thì chúng ta hiểu rõ ngay, thì trí tuệ này liền hiện tiền. Cho nên giáo học tương trưởng. Bởi thế nên Bồ Tát không độ chúng sanh thì không thể viên thành Phật đạo. Tại sao vậy? Là vì trí tuệ chẳng thể viên mãn, nhất định phải tiếp xúc với quảng đại quần chúng mới có thể được trí tuệ viên mãn. Giới nhược lưu ly, nội ngoại minh khiết. Hai câu này là nói trì giới, nghiêm trì giới luật. Nói một cách khác, Bồ Tát bất luận ở trong hoàn cảnh nào, họ nhất định phải thủ pháp, quyết định sẽ chẳng phạm pháp. Chứ trì giới này tức là thủ pháp. Điều này chúng ta nên rõ ràng. Nếu như đem giới và pháp tách rời ra thì là quá đổi sai lầm. Chứ giới này tức là pháp luật. Chúng ta hiện tại nói đến pháp luật, trong này bao gồm đạo đức, phong tục, tập quán. Thứ thứ đều phải tuân thủ, quyết định chẳng vi phạm. Đây là Bồ Tát hạnh. Họ giữ được rất nghiêm, rất như pháp, nội ngoại minh khiết. Ngoại là thân hình, nội là tâm địa, tâm thanh tịnh. Kỳ sở ngôn thuyết, lệnh chúng duyệt phục. Ngôn luận của Bồ Tát, chúng sanh nghe rồi đều rất hoan hỷ, đều rất vui lòng đi tiếp nhận. Đây tức là duyệt phục. Kích pháp khổ, kiến Pháp Tràng, Diệu Huệ Nhật, Phá Sì Ám. Bốn câu này là hình dung, cũng là tỷ dụ. Cổ tức là trống, âm thanh này cũng nghe rất xa. Cho nên thời xưa khi chiến tranh thì đánh trống chiến, đánh trống, xung phong, lâm trận, đánh trống có thể khiến lòng người phấn chấn, nghe được rất xa. Đây là tỷ dụ cho thuyết pháp, tỷ dụ giảng kinh thuyết pháp, dùng chữ kích pháp cổ cùng chuyển pháp luân, kích pháp cổ đều là tỷ dụ cho giảng kinh thuyết pháp. Kiến pháp tràng, đây là tỷ dụ xây dựng đạo tràng, xây dựng đạo tràng. Nếu như không có đạo tràng thì sự tu học Phật pháp chẳng có trung tâm, hoàng dương chẳng có cơ sở. Cho nên đạo tràng vô cùng quan trọng. Nếu như không có đạo tràng thì pháp môn này chẳng thể kể như là xây dựng tại thế gian này. Cho nên tại Trung Quốc, Đại Thừa và nhiều tông phái, quý vị đều biết, có cái gọi là tổ đình. Tổ đình tức là cái đạo tràng đầu tiên của họ, năm xưa do tổ sư xây dựng. Như Tịnh Độ Tông chúng ta, cái đạo tràng đầu tiên của chúng ta là Huệ Viễn Đại Sư xây dựng tại Lư Sơn, tức là Lư Sơn Đông Lâm Tự hiện nay, là mở đầu của Tịnh Độ Tông chúng ta, là bắt đầu. Về sau có Huyền Tông Tự bên Ngũ Đài Sơn, là đạo tràng của Tịnh Tông Trung Hưng. Đến năm đầu Dân Quốc, cuối đời nhà Thanh, đầu nhà Minh, Ấn Quang Đại Sư ở tại Linh Nham Sơn Tô Châu trú ngụ thời gian rất lâu, ở đó chuyên hoàng tịnh độ. Cho nên Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu cũng trở thành đạo tràng chủ yếu của Tịnh Tông. Cho nên hiện nay đạo tràng chủ yếu của Tịnh Tông có 3 cái. Vậy đây là ý nghĩa của chữ kiến pháp tràng. Diệu Huệ Nhật, có được pháp tràng, có đạo tràng rồi thì mới có thể đem trí tuệ của Như Lai, cũng tức là trí tuệ vốn sẵn có của tất cả chúng sanh hiển hiện ra. Đây phải nhờ sự chỉ dạy tu học Phật pháp của Phật thì trí tuệ tài năng của chúng ta mới có thể hiện tiền. Phá si ám, si ám là ví cho vô minh phiền não, bên trong ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Thuần tịnh ôn hòa, tịch định minh sát, đây là nói về phong độ, phong độ xử thế đối người tiếp vật, biểu hiện của Bồ Tát. Bên trong thuần chất phát mộc mạc, thuần chánh, ngoài thì ôn hòa, đây gọi là thuần tịnh, thanh tịnh, thuần phát thanh tịnh. Bên ngoài ôn hòa, ôn lương hòa mục, tịch định minh sát. Chữ tịch định là nhất định phải làm đến biết sĩ nhục, biết đủ, tri sĩ, tri túc, thì người này tâm tự nhiên định. Sau khi định rồi thì sanh trí tuệ, đối với tất cả vạn sự vạn vật nhìn thấy rất rõ ràng. Người thông thường tại sao nhìn chẳng thấy được? Người thông thường mê trong cảnh này, họ có đắc thất, họ có lợi hại, có những thứ này thì là mê. Chúng ta lời tục ngữ thường nói, đương cục giả mê, bàn quan giả thanh. Bàn quan gì đây? Họ bên trong chẳng có lợi hại, chẳng có đắc thất, họ nhìn được rõ ràng. Khi có đắc thất, có lợi hại thì họ đều đem những thứ này đặt ở tiền đề, lấy cái này làm tiêu chuẩn. Cho nên thường thường chân tướng sự thật chẳng thấy được. Bồ Tát nội tâm thường tịnh, tịch định, cho nên cách quan sát của họ thì là chính xác minh sát. Vi đại đạo sư, đại đạo sư là Phật. Bồ Tát có thể gọi như vậy bởi vì Bồ Tát có năng lực này, nên lấy Phật thân mà được độ. Bồ Tát liền hiện Phật thân để độ hóa chúng sanh. Họ quả thật có năng lực này, có bản lĩnh này. Vậy đương nhiên đây là Bồ Tát. 32 ứng thân, đây là một cái. họ cũng có thể lấy Bồ Tát thân, cũng có thể lấy thân đồng nam đồng nữ, cũng thể lấy bất cứ một loại thân phận nào. Đây hoàn toàn là quán căn cơ, chúng sanh ưa thích thân phận gì thì họ dùng thân phận ấy để thực thi hiện. Điều phục tự tha, câu này bên trong có chữ tự, tức là Bồ Tát độ hóa chúng sanh là dùng tự lợi lợi tha. Dẫn đạo quần sanh, xả chư ái trước, đây là nguyên tắc của Phật Bồ Tát, chỉ dạy tất cả chúng sanh. Điều này quý vị phải ghi nhớ. Giả như Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, dạy anh ái, dạy anh tham luyến, đây chẳng phải Phật Pháp, đây nhất định là ma rồi. Phật Bồ Tát dạy anh, nhất định là dạy anh xả lìa ái dục, đây là Phật Bồ Tát cùng giáo pháp của Phật tương ưng. Nếu như dùng cái ái dục này để độ anh, nói cái này cũng có thể thành tựu, đây chẳng phải lời Phật nói. Vĩnh ly tam cấu, tam cấu là tham sân si, vĩnh ly tham sân si, du hí thần thông. Ở trong thế gian này, chúng ta là thân nghiệp báo, tự mình chẳng làm nổi chủ tể, còn họ là du hí thần thông, họ có thể làm được chủ tể, thích đến thì đến, thích đi là đi, lai khứ tự như. Điều này chúng ta ở phía trước đều đã từng đọc qua. Nhân duyên nguyện lực, Phật Pháp từ thủy đến chung, chẳng lìa khỏi nhân duyên. Chẳng những Phật Pháp chẳng lìa nhân duyên, thế gian Pháp cũng chẳng lìa nhân duyên. Phật đặc biệt lại càng coi trọng chữ duyên này. Nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn, đây là nhân duyên của Phật Pháp, có thể khiến chúng ta sanh ra thiện căn. Tồi phục nhất thiết ma quân, ma quân là tỷ dụ tất cả tà ma ngoại đạo, tôn trọng phụng sự chư Phật. Vậy ở chỗ này chúng ta cần phải nhận rõ cái gì là ma. Nếu anh chẳng nhận biết ma thì anh sẽ rơi vào trong cạm bẫy của ma. Chúng ta thường nói anh thoát ly không khỏi ma chưởng. Anh muốn thoát ly ma chưởng, anh nhất định phải nhận biết ma. Cái gì là ma? Chúng ta phải nhớ cho thật kỹ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác về chúng ta quy nạp thành bốn loại, bốn đại loại. Ngũ ấm là ma. Ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chứ tưởng là vọng tưởng. Sắc là gì? Là sắc thân. Thân thể này của chúng ta là ma đấy. Anh xem hàng ngày phải ăn ba bữa cơm, cực nhọc khổ sở làm việc để nuôi dưỡng nó, ma đấy. Đây chẳng phải việc tốt. Còn chữ tưởng kia tức là vọng tưởng. Vọng tưởng là ma, phiền não là ma, sanh tử là ma. Còn có các thứ cảnh giới bên ngoài, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, đều ở đó dẫn dụ anh. Đó đều là ma, đó gọi là thiên ma. Cho nên thiên ma chẳng phải loại mặt xanh nhe răng trên trời, chẳng phải nói loại đó. Chữ thiên là nói trừ ba loại này ra, phàm những gì có thể dụ hoặc anh, khiến cho thân tâm anh chẳng thể định xuống, chẳng thể khai trí tuệ, cả thảy đều là ma. Ma quái nhiều quá nhiều quá nhiều, giống như quân đội vậy. Quân đội nhiều cho nên đem nó tỉ dụ như là ma quân. Nhất định phải có định, phải có tuệ, anh mới có thể hàng phục nó. Tôn trọng phụng sự chư Phật, chúng ta có thể hàng ma, tức là nói trong chẳng động tâm, ngoài chẳng nhận dụ hoặc, vậy thì là hàng ma rồi. Nhiên hậu nhất tâm nhất ý học Phật, theo chư Phật Bồ Tát học tập. Chúng ta ngày nay là theo A Di Đà Phật học tập. A Di Đà Phật là ở ngay trong bộ kinh điển này. Y chiếu theo kinh điển này học tập, tức là theo A Di Đà Phật học tập vậy. Vì thế minh đăng tối thắng phước điền, người có thể tu học như vậy thì họ là ngọn đèn sáng của thế gian này. Người thế gian đều mê hoặc điên đảo, mà họ thì không mê, họ không nhiễm, họ không tà, họ không điên đảo, có thể làm gương mẫu cho người thế gian, chỉ dẫn một con đường quang minh hạnh phúc cho thế gian. Đây tức là thế gian minh đăng, phước điền tối thù thắng.